cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta cùng đến sách Xuất Ai Cập ký đoạn 16. Nó đến việc dân Israel phàn nàn, Đức Chúa Trời ban chim cúc và bánh manna. Chúng ta đã học kinh nghiệm của dân Israel sau khi họ rời khỏi xứ Ai Cập, đi ngang qua biển đỏ và đến núi Sinai. Có 7 lời kỹ thuật về từng trải mà chúng nó tương ứng với kinh nghiệm của đời sống Cơ Đốc nhân. Cho đến bây giờ, họ đã hát bài ca của Môi-se, đi 3 ngày đường và đã hết nước. Nước ở Mara bị đắng. Sau đó tiếp tục hành trình đến Elim là nơi có nước ngọt và cây cối sum se. Elim là hình ảnh, kinh nghiệm của đời sống Cơ Đốc nhân kết quả và Đức Chúa Trời hứa mang chúng ta đến nơi đó. Bây giờ, dân Israel đến đồng vắng Sin. Tại đó, họ được bánh manna và chim cúc và chúng ta tìm thấy Đấng Christ là bánh của sự sống cho chúng ta ngày nay. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu về việc dân Israel lầm bầm bởi vì thiếu thức ăn. Trong Xuất Ai Cập ký đoạn 16, câu 1 đến câu 3. Nhằm ngày 15 tháng 2 sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, cả hội chúng Israel ở nơi Elim đi đến đồng vắng Sin nằm về khoảng giữa Elim và Sinai. Cả hội chúng Israel quán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: "Ôi, thà chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ai Cập khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh tráng chê, vì hai ngươi dẫn chúng tôi vào nơi đồng vắng này đều bị chết đói." Chúng ta nên lưu ý rằng người Israel đã rời khỏi Ai Cập khoảng 2 tháng rưỡi. Họ bắt đầu lầm bầm khi đến biển đỏ. Sau khi băng qua biển, họ hát bài ca Môi-se, bài ca về sự giải cứu. Nhưng sau đó không bao lâu họ bắt đầu lầm bầm nữa và hát bài sa mạc u ám. Chúng ta có thể gọi nhóm người này là nhóm người hai phàn nàn. Họ muốn được thoát khỏi cảnh nô lệ của xứ Ai Cập. Nhưng sau khi họ đi vào sa mạc, thiếu nước, thiếu thức ăn thì họ bắt đầu phàn nàn. Họ nhớ lại thức ăn ngon tại xứ Ai Cập. Có rất nhiều người được cứu rỗi khỏi tội lỗi nhưng sau đó lại muốn trở về với đời sống cũ. Rất nhiều người trong chúng ta bị cám dỗ đó. Có một người đàn ông đã nói với tôi, trước đây anh ta là một tay uống rượu rất là ghiền. Nhưng sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, anh ta bỏ đi việc trở lại quán rượu. và cảm ơn Chúa vì đời sống của anh bạn này. Giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu đến việc Đức Chúa Trời ban cho họ mana và chim cút. Đức Chúa Trời không có ý muốn dẫn dân sự của Ngài đến chỗ chết đói. Ngài là người cha nhân từ. Chương trình của Ngài là muốn dẫn họ băng qua đồng vắng và Ngài hứa chăm sóc họ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sách Ai Cập ký đoạn 16 câu 4 đến câu 7. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hàng ngày. Môi-se và A-rôn bèn nói cùng dân Israel rằng: Chiều nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, và sáng mai sẽ thấy sự vinh quang của Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Vả lại, chúng ta là ai mà các ngươi oán trách ta? Môi-se và A-rôn hỏi hội chúng: Tại sao các ngươi làm bầm chống nghịch chúng tôi? Chúng tôi chỉ là con người, chúng tôi không thể làm được điều gì cả. Chúng tôi không thể cung cấp lương thực cho các ngươi. Đức Chúa Trời có nghe lời lầm bầm của các ngươi, và ngày mai các ngươi sẽ thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Mỗi lần dân Israel lầm bầm, thì vinh quang của Đức Chúa Trời hiện ra. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không thích những người phàn nàn, không thích những người tìm lỗi người khác. Nếu bạn ở trong hội thánh có nhiều người lầm bầm, phàn nàn, thì nên rời khỏi nơi đó và đi nơi khác. Mời quý vị xem tiếp trong Sách Ai Cập ký đoạn 16 câu 8. Môi-se nói: Chiều nay Đức Giê-hô-va sẽ phát thịt cho các ngươi ăn, rồi sáng mai bánh nhiều dư dật, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi. Thế thì chúng ta là ai? Những lời oán trách chẳng phải đổ về chúng ta đâu, nhưng về Đức Giê-hô-va vậy. Các bạn phải rất cẩn thận khi các bạn bắt đầu phàn nàn về những việc trong hội thánh. Các bạn có phàn nàn về người giảng bởi vì ông ta không có thân mật như điều các bạn nghĩ, hay bởi vì ông ta đã không bắt tay các bạn trong chủ nhật tuần rồi, hay là ông ta không đến thăm các bạn trong những tuần vừa qua? Có phải các bạn đang lầm bầm chống lại ông ấy không? Có phải các bạn thật sự chống lại ông bởi vì ông ấy giải lời của Đức Chúa Trời và đại diện cho Đức Chúa Trời trong hội thánh của các bạn không? Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng giảng lầm bầm, và chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không được lầm bầm chống lại Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Đức Chúa Trời không thích, không vui lòng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sách Ai Cập ký đoạn 16, câu 9 đến câu 13. Môi-se nói cùng A-rôn rằng: Hãy nói cho cả hội chúng Israel rằng, các ngươi hãy đến trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời oán trách của các ngươi rồi. Vả, khi A-rôn nói cùng cả hội chúng Israel, thì họ xây mặt về phía đồng vắng, thấy sự vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta đã nghe lời oán trách của dân Israel, vậy ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng, lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Vậy chiều lại có chim cút bay lên phủ trên trại quân, đến sáng mai lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Chúng ta cần lưu ý điều này. Đó là dân chúng lầm bầm oán trách Môi-se và A-rôn. Nhưng sau đó Đức Chúa Trời nói là dân chúng oán trách Chúa. Bởi vì Môi-se và A-rôn là hai người thi hành công việc của Đức Chúa Trời giao cho họ. Sau đó Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của dân Israel. Đức Chúa Trời không những cho dân Israel bánh mana, nhưng Ngài cũng ban cho họ thịt chim cút. Họ có chim cút để nướng hoặc ăn với bánh mana, và đó là món ăn rất ngon. Giờ đây chúng ta thấy sự diễn đạt về bánh mana và sự thu nhặt như thế nào. Mana được ban cho dân Israel trong suốt hành trình xuyên qua đồng vắng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sách Ai Cập ký đoạn 16, câu 14 đến 18. lớp xương đó tan đi. Trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ, tròn như hột xương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy, bèn hỏi nhau rằng, cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là chi. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng, ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng, hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô me. Dân Israel bèn làm nên như vậy. Kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, cứ lường một ô me. Ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Dân Israel chỉ nên lấy đủ bánh manna dùng cho một ngày. Người tham ăn cũng không nên ăn nhiều hơn. Chúa ban lương thực đủ dùng mỗi ngày. Chúng ta cùng xem tiếp trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 16, câu 19 đến 21. Môi-se nói cùng dân sự rằng, đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se. Một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu quá ở trong. Vật xanh mùi hôi hám, Môi-se bèn nổi giận cùng họ. Vậy, hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Bánh mana được lượm mỗi buổi sáng. Mỗi người đi lượm bánh mana. Đây là kinh nghiệm cá nhân. Bánh mana nói về Chúa Giê-xu Christ là bánh của sự sống. Trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 6 nói rằng, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng cha ta cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng, bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng, lại Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Trong Giăng đoạn 6, câu 32-35. Mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 16, câu 22-24. Đến ngày thứ sáu, dân sự lượm lương thực gấp hai, mỗi người hai ô me. Các hội trưởng đến thuật cho Môi-se rõ, người đáp rằng, ấy là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng, mai là ngày nghỉ, tức là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu món chi các ngươi muốn nấu, hãy còn dư, hãy để đến sáng mai. Dân sự bèn để dành đến sáng mai, như lời Môi-se đã truyền. Vật đó chẳng sanh mùi hôi hám, và cũng chẳng có quá ra sâu chút nào. Đức Chúa Trời cung cấp lương thực mỗi ngày, nhưng trước ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, thì họ lấy đủ ăn cho hai ngày. Bánh mana biểu tượng cho Đấng Christ như là bánh của sự sống, là Đấng xuống từ trời để ban sự sống của Ngài cho thế gian. Chúa Giê-xu là bánh của sự sống. Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự sống và năng lực sống. Trong sách Phục truyền Lệ Ký đoạn 8 câu 4 cho chúng ta biết rằng, suốt thời gian 40 năm trong đồng vắng, chân của dân Israel chẳng bị phù lên. Tôi có quen với một vị giáo sĩ lo về vấn đề y tế nói rằng, một trong những nguyên nhân gây nên bệnh sưng phù là vì cơ thể không có đủ chất dinh dưỡng. Đây là điều rất thú vị khi biết rằng bánh mana có đầy đủ chất sinh tố mà họ cần để giúp cho chân họ khỏi bị sưng trong thời gian băng qua đồng vắng. Bánh mana có đủ dinh dưỡng để cung cấp nhu cầu cho cơ thể của họ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta không còn nhận lấy bánh mana từ trời rơi xuống nuôi chúng ta như dân Israel ngày xưa, nhưng sự cung cấp, sự ban cho nhu cầu hàng ngày của Đức Chúa Trời cho con cái của Ngài vẫn còn trong nhiều hình thức khác nhau. Kể từ khi tôi tin Chúa và theo Chúa đến nay, tôi đã trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn của đất nước, của gia đình. Nhưng tôi kinh nghiệm một điều là Đức Chúa Trời không bao giờ để chúng tôi trong hoàn cảnh thiếu thốn. Chúng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về sự tốt lành mà Ngài tiếp trợ cho gia đình chúng tôi. Tiếp đến, chúng ta cùng xem và tìm hiểu đến ngày Sa-bát được ban cho dân Israel. trong Xuất Ai Cập ký đoạn 16, câu 25 đến 30. Môi-se bèn nói rằng: "Bữa nay hãy ăn đồ đó đi, vì là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi sẽ chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng đâu. Các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Ngày thứ 7, một vài người trong dòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết." Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: "Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào? Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên đến ngày thứ 6 Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày. Trong ngày thứ 7 mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. Thế thì ngày thứ 7 dân sự đều nghỉ ngơi." Ngày Sa-bát hay còn gọi là ngày thứ 7 được ban cho dân Israel, và sau này trong 10 điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự qua Môi-se cũng được liệt kê đến điều răn này, liệt kê đến việc giữ đến ngày Sa-bát. Do vậy, có một số người không vâng lời, họ đi ra tìm mana trong ngày Sa-bát nhưng chẳng thấy gì hết. Và chúng ta xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 16 câu 31. Nhà Israel đặt tên lương thực này là mana. Nó giống như hột ngò, sắc trắng, mùi như bánh ngọt pha mật ong. Các bạn diễn tả bánh mana như thế nào? Rất khó để diễn tả. Nó là một loại thức ăn tuyệt vời có đầy đủ chất dinh dưỡng mà dân Israel cần đến. Vị của nó tôi nghĩ cũng giống như tất cả các khẩu vị mà họ thích. Đây là món ăn rất thích thú. Nhưng sau đó, dân Lai tức là dân Tạp đồng hành với dân Israel bắt đầu phàn nàn. Trong Dân Số Ký đoạn 11, câu 4, câu 5 ghi lại chuyện xảy ra để giúp chúng ta có thể hiểu rõ thêm về bánh mana. Chúng tôi nhớ đến những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi. Đây là những điều mà họ nhớ lại trong đồng vắng khi rời khỏi Ai Cập. Họ đã nhớ lại một số thức ăn đã được trồng dưới đất hoặc mọc trên cây. Chúng có những gia vị nhưng không có đủ chất dinh dưỡng như dưa leo, dưa gang, củ hành, dưa kiệu, củ tỏi. Đó là những thứ mà mọi người trên thế gian này thích ăn. Dân Israel không có thỏa lòng với bánh mana bởi vì nó không có nhiều gia vị mà thôi. Nhưng những người dân Lai, dân Tạp này nhớ lại những thức ăn mà họ đã có xứ Ai Cập trước đây và họ thèm khát, họ nhớ lại. Trong Dân Số Ký đoạn 11 câu 6 nói: "Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi." Họ phàn nàn rằng không có chi để ăn, chỉ có mana mà thôi. Trong Dân Số Ký đoạn 11 câu 7 nói tiếp: "Vả, mana hình như hột tròn, sắc như trân châu." Đức Chúa Trời nói: "Dân sự này khinh bỉ thức ăn của ta, dẫu ta đã ban cho họ một thứ thức ăn tốt." Trong Dân Số Ký đoạn 11 câu 8 nói tiếp: "Dân sự đi tản ra và hốt lấy, rồi nghiền bằng cối xay hay là giả bằng cối giả, nấu trong một cái nồi và làm bánh, nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu." Mana có thể dùng bằng nhiều cách. Họ có thể nghiền nát, quậy thành bột, nấu trong xoan, chiên trong chảo, nướng trong lò. Điều này làm tôi nhớ lại bột gạo của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta có thể xay ra thành bột và làm nhiều thứ bánh, như là bánh canh, bánh cuốn, bánh bò, bánh xèo, vân vân. Tại đây dân Israel có thể phổ biến quyển sách nấu ăn của mẹ Môi-se với 1001 cách. Con cái dân Israel khinh chê thức ăn từ Đức Chúa Trời ban cho, họ ngán mana, họ nhớ lại thức ăn ở Ai Cập, họ muốn trở về nơi mà họ được giải cứu ra khỏi. Qua câu chuyện này, tôi lo ngại cho một số người mới được cứu rỗi, mới trở lại tin Chúa. Vì sau đó họ muốn trở về tìm củ kiệu, củ hành, củ tỏi, giống như những người đã rời khỏi Ai Cập. Các bạn thân mến, ngày hôm nay khi các bạn trở thành người Cơ Đốc, xin hãy bỏ hẳn đi đời sống cũ. Các bạn không thể tiếp tục sống như thế gian với những điều của xứ Ai Cập. Chúng ta nên sống với bánh manna thật đến từ trời, đó là Chúa Giêsu Christ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 16, câu 32-33. Môi-se nói rằng, lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn như vậy, hãy đổ đầy một ô me mana đặng lưu truyền trải các đời, hầu cho thiên hạ thấy thứ bánh ta đã ban cho các ngươi nơi đồng vắng, khi ta rút các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se lại nói cùng A-rôn rằng, hãy lấy một cái bình đựng đầy một ô me mana để trước mặt Đức Giê-hô-va đặng lưu truyền các đời. Thưa các bạn, bình đựng mana được để trong hòm giao ước, được diễn tả đầy đủ chi tiết trong phần cuối của sách xuất Ai Cập ký. Trong hòm giao ước có ba vật. Thứ nhất, cây gậy của A-rôn trổ qua. Thứ hai, bình đựng bánh mana. Và thứ ba, 10 điều răn. Chỉ có mình Đấng Christ giữ trọn luật pháp. Chính Ngài làm trọn luật pháp cho bạn và tôi. Mana cũng nói đến sự chết của Đấng Christ cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta bánh thuộc linh. Cây gậy của A-rôn cũng nói về sự sống lại của Ngài. Hòm giao ước được phủ trên nắp thi ân, nơi đó huyết được rải lên. Chỉ có Đấng Christ mới có thể đáp ứng những nhu cầu của Đức Chúa Trời. Chỉ có một mình Ngài mới có quyền năng cứu chuộc và có thể cứu chúng ta. Bởi vì Ngài đã đổ huyết của Ngài. Bởi đó, Đức Chúa Trời ban ân điển rộng lớn của Ngài để cứu chuộc tội nhân. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 16, câu 35 và 36. Dân Israel ăn mana trải 40 năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Canaan là xứ có người ta ở. Và Ôme là một phần 10 của Epha. Qua hai câu này cho chúng ta biết rằng dân Israel ăn mana trong suốt 40 năm, và chúng ta được biết khẩu phần mỗi ngày của họ. Cho đến khi dân Israel vào trong đất hứa, họ ngưng ăn bánh mana, và họ ăn thổ sản của xứ, đó là bắp khô. Sau đó họ lại phàn nàn về bắp khô. Họ khám phá ra rằng mana mới là thức ăn tốt nhất trong tất cả những loại đồ ăn. Nó rất tốt khi so sánh với bắp khô. Có điều đáng lưu ý, có một số người sau khi trở lại tin Chúa Giê-xu và được cứu mà chỉ nói về kinh nghiệm của mình. Họ không thích đọc Kinh Thánh vì nó giống như ăn bắp khô vậy. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời mà Ngài muốn cho chúng ta ăn lấy. Nếu các bạn chưa thử bánh mana, tôi đề nghị các bạn đến với Đấng Christ và thử nó. Trong Thi Thiên đoạn 34 câu 8 có nói rằng, khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành là dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Chúa Giê-xu nói thêm trong Giăng đoạn 6 câu 51, ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Các bạn thân mến, việc ăn uống là từng trải của mỗi cá nhân. Nếu tôi ăn bánh ngon và kể lại cho các bạn mùi vị của bánh đó, của thức ăn đó như thế nào, rất khó cho các bạn cảm nhận. Tôi xin mời gọi các bạn hãy đến cùng với Chúa Giê-xu tiếp nhận Ngài cho chính đời sống của mình. Khi đó các bạn mới từng trải được sự ngọt ngào khi được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trở về với mai. cha con mang tội trần. Những ngày đôi danh đau thương, lầm đường với lối mà vương, trở về sẽ nát tâm can. Ăn năn con xin Ngài hãy thứ tha. Ôi bao năm trường cha mong cha đợi, hầu canh đêm dài nguyện cầu công
chưa.